Nếu như chúng ta có, phải biết sửa đổi, cải lỗi mới có thể tu thiện. Nếu như không sửa đổi hết lỗi lầm, tu cái thiện đó đều là giả, đều không phải chân thật. Những đạo lý này rất thiển cận, tuyệt nhiên không khó hiểu. Cho nên, thứ nhất, phải đem thân tâm chính mình tẩy rửa sạch sẽ. Chúng ta đọc những kinh văn này, nơi nơi đều phải hướng trợ vào thân tâm chính mình, liền có thể được thọ dụng. Phật nói ra kinh này, không phải nói cho người khác, nói cho ta. Ta học mới chân thật được thọ dụng. Nếu như xem thấy được kinh điển, đây là nói đầy chúng xã hội, không phải nói ta, thì ngay đời này ta có thể có được thành tựu hay không? Chắc chắn không thể thành tựu. Cho nên người biết học, Phật Bồ Tát nói ra tất cả kinh điển là vì một mình ta mà nói, ta mới chân thật có được thọ dụng, liền khởi lên cái tâm cảm ơn đối với Phật Bồ Tát. Nếu như không phải giáo huấn của các ngài, ta nhiều lỗi lầm, ta làm sao có thể biết được? Đều là tự cho là đúng, nội ngoại ác duyên, bên trong chính là phiền não tập khí mà chúng ta vừa nói. Phiền não oán hận nộ, đó là duyên trong. Bên ngoài là cái gì? Bên ngoài là tất cả mê hoặc. Có sự mê hoặc của người, có mê hoặc của việc, có mê hoặc của vật chất. Ở vào xã hội ngày nay, tu hành thành tựu thật là quá khó, khó hơn nhiều so với người xưa. Vào thời xưa không có nhiều mê hoặc như vậy. Bạn ở trong hoàn cảnh này có thể không động tâm, đây gọi là công phu chân thật. Công phu chân thật dựa vào cái gì? Tôi nhiều năm như vậy thường hay đang phản tỉnh, dựa vào tin sâu nhân quả. Vì sao vậy? Tin sâu nhất định không dám làm, chính mình khổ, đói chết, đói chết không đọa địa ngục. Nếu ta không cam tâm đói chết, ta đi đoạt lấy của người khác, vậy thì phải vào địa ngục. Bạn nói xem cái nào đúng? Đói chết, tâm ta vẫn là thiện, không chiếm chút tiện nghi của người, sau khi chết sanh thiên, đức hạnh đầy đủ, không hại người khác. Nếu như khởi tâm động niệm tổn người lợi mình, vậy thì không một ai không đọa vào địa ngục. Việc này có thể làm sao? Cho nên đói chết là việc nhỏ, phá giới là việc lớn. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, bạn liền tường tận. Cho nên trong ngoài ác duyên đều đầy đủ, thiện tâm của chúng ta không thể sanh khởi lên. Việc thiện bên ngoài bạn cũng không nhận biết, bạn đem việc thiện xem thành việc ác. Việc thiện là lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng. Ngày nay chúng ta có việc thiện lớn bằng trời, đó chính là giáo dục truyền thống, giáo dục nhân quả, luân lý đạo đức của chúng ta có thể cứu cái thế gian này. Nếu ai có thể phát tâm làm cái việc tốt này, công đức của họ không ở nhân gian, ở trên trời. Cái đạo lý này không thể không tường tận, không thể không rõ ràng. Xem thấy người khác làm việc tốt, chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, thành toàn họ, đó chính là tùy hỷ công đức. Không có cái năng lực này thì sanh tâm hoan hỷ tán thán họ cũng là tùy hỷ công đức. Cho nên không thể tùy hỷ thiện duyên, việc thiện đây cũng là lưu chuyển sanh tử. Cái lưu chuyển sinh tử này đều là hướng xuống, họ không thể hướng lên trên. Cái thứ tư, tam nghiệp tạo tội. vì chư chúng sanh tứ túng thân khẩu ý tam nghiệp khởi lên các tội sát đạo dâm vọng tham sân, không ác nào không làm là theo sanh tử lưu chuyển. Việc này các vị vừa xem, lại lấy cái xã hội hiện tại này mà đối chiếu, bạn liền rất rõ ràng, rất thấu hiểu tại vì sao thế gian này nhiều tai nạn đến như vậy. Cái tai nạn này là vì sao mà hình thành, cứ như vậy mà tạo thành. Đây là thật, không hề giả. Chúng ta ở ngay trong lúc giảng giải phía trước đã nói qua nhiều lần, thế giới cực lạc, thế giới cực lạc của A Di Đà Phật cùng địa cầu này của chúng ta có cái gì khác biệt? Nói chân thật với bạn, không chút khác biệt. Tại vì sao khổ vui khác biệt? Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta, cư dân của thế giới cực lạc đều là bậc thượng thiện. Chẳng phải trên Kinh Di Đà đã nói rất rõ ràng hay sao? Đều là các bậc thượng thiện câu hội một nơi. Còn cái thế giới này hiện tại của chúng ta thì sao? Cái thế giới này chúng ta chính là chỗ này đã nói, ác nghiệp tạo tội, ác tâm biến bố. Hiện tại chúng ta là cái xã hội này. Núi sông đất đai bên ngoài là tùy theo nhân tâm mà chuyển đổi. Tâm của chúng ta thiện thì cây cối hoa cỏ núi sông đất đai không có thứ nào không thiện, đều đổi thiện. Chúng ta không thiện, núi sông đất đai cây cối hoa cỏ bên ngoài đều biến đổi bất thiện. Trên kinh Phật nói với chúng ta phải nhớ lấy, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Gần gũi nhất, thiết thực nhất chính là thân thể của chúng ta. Nếu tâm của chính chúng ta thiện, lời nói thiện, thân thể của bạn liền khỏe mạnh, không có bất cứ thứ bệnh gì. Tâm của chúng ta bất thiện, hành vi bất thiện, lỗi lầm liền rất nhiều. Cho nên nếu bạn muốn thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn không bị bệnh, bạn phải vĩnh viễn không có một niệm ác, thì bạn vĩnh viễn sẽ không bị bệnh. Hiện tại cả thân bệnh rất nhiều, đem ý niệm sửa đổi lại, buông xả đi ý niệm ác, ý niệm bất thiện, có thể làm cho ý niệm thiện phát khởi lên, bệnh của bạn liền khỏi. Thậm chí không cần thiết phải điều trị. Đều là việc thật, lý thật. Con người từ trung niên trở lên, đại khái tương đối xem trọng đối với thân thể của chính mình. Tuổi trẻ không biết, 50 tuổi trở lên biết được cái thân thể này rất quan trọng, có quan hệ rất mật thiết đối với ý niệm của chúng ta. Hoàn cảnh của chúng ta cư trụ cũng có quan hệ với ý niệm. Hiện tại cái xã hội này tuy là người bất thiện không ít, cũng có người thiện. Chúng ta chính mình thiện, có thể ảnh hưởng người khác, có thể cảm hóa người khác. Việc này rất quan trọng. Tất cả đều phải làm từ chính mình. Hiện tại cư ngụ ở đô thị, đô thị đều là lầu to. Một tòa lầu lớn có đến mấy mươi căn hộ. Chúng ta cư ngụ ở trong đó, tâm của chúng ta thiện, hành thiện, chúng ta muốn cảm hóa người. Bất cứ người nào trong tòa lầu đó, cho dù quen biết hay không quen biết, khi gặp mặt mỉm cười đón người, gặp mặt thì chào hỏi, gặp mặt thì hành lễ. Cho dù họ phản ứng như thế nào, chúng ta năm rộng tháng dài cứ làm như vậy, dần dần liền đều nhận được cảm hóa. Đây là việc nên làm. Không thể nói người đó rất ngạo mạn, cách xa họ một chút, đừng chào hỏi gì với họ. Ngạo mạn thì càng phải nên cung kính với họ. Dần dần quen rồi, bạn liền sẽ cảm hóa hết thảy cư dân ở trong cái tòa lầu lớn đó. Cảm hóa không gì khác, tâm chân thành, có thể cảm hóa người khác. Đệ tử Phật phải nên có cách làm như vậy. Không có cách làm như vậy thì không phải là đệ tử Phật. Cho nên tam nghiệp, thân khẩu ý, ba nghiệp phải thiện. Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi, khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Phải thường hay ghi nhớ trong tâm, mỗi niệm không rời.